Xin chào các bạn. Trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về chủ đề phát triển triết lý lãnh đạo. Về chủ đề này thì Jim Rohn, một bậc thầy của các bậc thầy đã từng nói rằng bản chất của chu kỳ thành công là triết lý sẽ thúc đẩy thái độ sẽ thúc đẩy hành động sẽ thúc đẩy kết quả và kết quả thì sẽ chèo lái lối sống của bạn. Ông cũng nói thêm rằng, nếu bạn không thích lối sống của mình thì hãy nhìn vào kết quả của bạn. Nếu bạn không thích kết quả của mình thì hãy nhìn vào hành động của bạn. Nếu bạn không thích hành động của mình thì hãy nhìn vào thái độ của bạn. Và nếu như bạn không thích thái độ của mình thì hãy nhìn vào triết lý sống của bạn. Triết lý của bạn sẽ thúc đẩy thái độ và hành động của bạn. Nếu bạn không có triết lý thì bạn sẽ có thể không hiểu đầy đủ về bức tranh cuộc sống, sự nghiệp, niềm tin, mục đích cũng như lý tưởng của mình. Xét về khía cạnh lãnh đạo thì triết lý lãnh đạo sẽ quyết định hành động, suy nghĩ và những dự định hay tầm nhìn sau này của bạn. Tất cả mọi thứ ở trong tổ chức thì đều dựa trên triết lý lãnh đạo mà bạn phát triển lên. Vậy thì câu hỏi đặt ra là triết lý lãnh đạo bắt nguồn từ đâu? Câu trả lời nằm ở hai chữ tại sao, tức là triết lý lãnh đạo bắt nguồn từ hai chữ tại sao. Tại sao bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng và lái xe đi làm? Tại sao bạn làm việc bạn đang làm? Tại sao bạn muốn kiếm tiền chăm chỉ và lăn lộn và bạn biết rằng bạn đang làm gì đằng sau số tiền bạn có được? Tại sao bạn nghỉ việc mở doanh nghiệp bất chấp rủi ro, bất chấp những tháng ngày triền miên khổ sở đang đợi ở phía trước mà không biết ngày nào sẽ thành công? Bất chấp việc bạn từng nghi ngờ chính mình hay mọi người rời bỏ bạn mà đi thì bạn vẫn đi về phía trước và bạn biết tại sao bạn lại có những sự lựa chọn như vậy. Chính triết lý lãnh đạo của bạn sẽ quyết định cả quá trình mà bạn sẽ dẫn dắt mọi người. Triết lý của bạn là điều mà bạn mong muốn mọi người nói đến khi nhắc đến mình. Đó là những gì mà bạn hy vọng sẽ tồn tại trong tư tưởng của những người mà bạn đã truyền cảm hứng. Nói tới đây thì có 3 thực tế mà Hoàng muốn chia sẻ với các bạn. Thực tế thứ nhất, hầu hết các nhà lãnh đạo và tổ chức thì biết rất rõ những gì họ đang làm, tức là cái what. Mọi người có thể dễ dàng miêu tả sản phẩm, dịch vụ của công ty họ bán và chức năng, nhiệm vụ, công việc của họ trong hệ thống là cái gì. Và cái gì thì luôn dễ dàng nhận biết và dễ định nghĩa hơn những thứ khác. Thực tế thứ hai là một số ít lãnh đạo và tổ chức thành công hơn thì họ lại biết họ đang làm cái gì theo cách như thế nào, tức là cái how. Cái how, cái như thế nào thì dường dùng để giải thích quá trình sản xuất, sản phẩm hay dịch vụ cho người khác biết, không dễ nhận ra như cái gì. Nhiều người nghĩ rằng cái như thế nào là những yếu tố khác biệt, là yếu tố thúc đẩy cho việc đưa ra quyết định. Nhưng có thể sẽ là sai lầm nếu như bạn nghĩ rằng như thế là đã đủ, bởi vẫn còn thiếu một chi tiết nữa, đó chính là cái tại sao, tức là cái why. Rất ít các nhà lãnh đạo và tổ chức có thể nói rõ ràng lý do tại sao họ lại làm những cái gì. Khi nói đến lý do why thì Hoàng không có ý nói đến mục đích kiếm tiền, bởi vì nó chỉ là hệ quả tất yếu của những gì chúng ta làm. Với cái why, cái tại sao, Hoàng muốn nói đến mục đích, nguyên tắc hay niềm tin của bạn. Tại sao công ty bạn tồn tại? Tại sao bạn bước ra khỏi giường và đi làm vào mỗi sáng? Tại sao người ta quan tâm đến nó? Chính triết lý lãnh đạo sẽ dẫn tới điều gì đó, chính là nền tảng sẽ giúp cho bạn xây dựng bộ hiến pháp doanh nghiệp như là sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, là những cái gốc của mọi doanh nghiệp và lãnh đạo. Quan trọng nhất là nó làm bật lên và làm rõ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp đó, được hiểu giống như tính cách của doanh nghiệp. Có thể bạn chưa hình dung được tầm quan trọng của nó, cho đến khi doanh nghiệp vượt lớn hơn khỏi tầm kiểm soát của nhà sáng lập và ban giám đốc. Đó cũng chính là lý do tại sao nên hình thành những triết lý doanh nghiệp ngay từ đầu bằng những triết lý cá nhân của nhà sáng lập, và sau đó phát triển dần lên và trùng khớp với triết lý của doanh nghiệp, và đi xa hơn là trùng hóa và đồng hóa triết lý cá nhân của những người đi theo với triết lý doanh nghiệp đó, để chúng ta giống như một cơ thể rất khó lòng có thể chia rẽ. Bạn có thể hình dung đến Apple. Những công ty khác có thể thuê nhà thiết kế hàng đầu và những kỹ sư tài giỏi để tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, dễ sử dụng và bắt chước những gì mà Apple đã làm. Thậm chí là họ có thể thuê lại chính nhân viên của Apple, nhưng kết quả thì sẽ không thể tương đồng. Khi chỉ đơn thuần bắt chước cái what, tức là những gì mà Apple làm, hoặc là bắt chước cái how, tức là cách làm nó như thế nào, thì sẽ không có tác dụng về lâu về dài. Vẫn còn điều gì đó rất khó để miêu tả và gần như không thể bắt chước Apple, và điều đó đã mang lại cho Apple tầm ảnh hưởng vượt trội trên thị trường. Ví dụ này đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng khách hàng không mua cái what mà bạn làm, mà họ mua cái lý do why tại sao bạn làm nó. Tương tự, nhân viên đi theo nhà lãnh đạo không phải vì tài năng, mà là vì giá trị, niềm tin của nhà lãnh đạo đó. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tìm ra triết lý của bạn? Nếu bạn nghĩ rằng bạn không có triết lý cá nhân nào cả, thì hãy nghĩ lại bạn có đó. Chẳng qua là bạn chưa nhận ra mà thôi. Nó giống như một cuốn sách cũ có thể được giấu ở đâu trong gác mái tâm hồn của bạn, bụi bặm và hoang sơ, nhưng nó vẫn luôn ở một nơi nào đó trong chính bạn. Đó chính là những thời khắc mà bạn thiết lập rồi xóa bỏ, rồi lại sửa đổi, rồi lại tái thiết lập các nguyên tắc trong cuộc sống, sự nghiệp thông qua những trải nghiệm của chính bản thân bạn. Triết lý thì rất dễ ảnh hưởng bởi niềm tin của người khác và đặc biệt là những người mà bạn tôn trọng. Nghĩa là đa phần mọi người nghĩ rằng họ đang tự xác định triết lý sống của riêng mình. Có thể là đúng, cũng có thể là bị ảnh hưởng bởi môi trường, tuổi thơ và những người ảnh hưởng tới họ trong quá trình họ lớn lên. Khi đã hiểu được điều đó thì bạn có thể bắt đầu tìm kiếm những người có sức ảnh hưởng tích cực hơn, những người thầy, người cố vấn, người sếp chuẩn chỉnh hơn, nhằm tác động lên cách mà bạn suy nghĩ một cách có chủ đích và tạo động lực để thúc đẩy hành động của bạn một cách có hiệu quả hơn nữa. Đồng thời, hãy suy nghĩ về những gì bạn đánh giá cao trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Hãy suy nghĩ và kiểm tra nền tảng mà bạn đã xây dựng cho cuộc sống của mình. Điều gì là quan trọng với bạn? Hoặc bạn có thể theo dõi triết lý cá nhân của mình trong mọi việc mà bạn làm, từ cách bạn hành động, phản ứng, phục vụ và suy nghĩ v.v. Và bài tập cho bạn sau khi nghe xong tập này là hãy suy nghĩ về triết lý của bạn và bắt đầu sống theo nó. Ban đầu là viết ra, và sau đó nó cần được phát triển từ từ theo thời gian, từng chút một, từ sự cống hiến này sang sự cống hiến khác, từ sự trải nghiệm này qua sự trải nghiệm khác, từ sự thấu hiểu này đến sự thấu hiểu khác. Khám phá và xác định triết lý lãnh đạo của riêng bạn sẽ giúp bạn xây dựng nên tính cách, khả năng phục hồi, khả năng giải quyết vấn đề và tạo sự tự tin cho bạn để có thể lãnh đạo với ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho người khác. Các bạn vừa xem xong tập 3 phát triển triết lý lãnh đạo trong loạt bài Leadership. Nếu các bạn có thắc mắc gì về video này thì hãy bình luận bên dưới ha. Nếu các bạn thấy video này là hữu ích thì hãy giúp Hoàng like, share và comment một điều gì đó. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.